Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đây là ngày 29 tháng 8 năm 1979. Biển đạo hành trang giọt mau đạo, chúng ta xuống thế gian chỉ cho hành trang của chúng ta chỉ một giọt mau câu tạo bởi cha mẹ tại thế gian. Đó là hồng ân đó các bạn. Bành trướng lên mỗi ngày, mỗi thực hiện trong kế hoạch tham sân si hỉ nộ ai ô, khép mình trong chốn động hoa màu. Lúc đó càng lớn lên, tầm mắt càng khai mở ở thế gian thì tự khép mình, chốn tự khép mình trong chốn động hoa đào, bày đủ thứ, cái nào cũng là đẹp, cái nào cũng là tốt. Nhưng mà không biết rõ nguyên chất. Lúc chúng ta xuống đây với một cuộc hành trang, với bấy nhiêu đó một giọt mau đào là hồng ấm của Đức Cha Lạc gửi xuống đây cho phần hồn ăn học, với sự nghiệp hồng ấm của cha đã cho xuống thế gian đây, khép mình trong chốn động quá mở, ở trong sự bành trướng của sự động loạn mà thôi. Lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, chúng ta lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội vì trần, trần tánh mỗi tư mỗi ham, mỗi tư mỗi thích, rồi mỗi thứ mỗi thích, ăn uống cũng thích, cái gì cũng thích, thích thích thích, còn thích là còn động đó, rồi lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, biết rõ cùng ai chuyên tệ tạo. Tới lúc phút giờ phút lâm chung rồi mới biết rõ cùng ai chuyên tệ tạo. Tại sao, tại sao chúng ta xuống thế gian đây? Cha trời đã cho chúng ta đầy đủ, cho chúng ta có hành trang sinh hoạt hồng ân của Ngài, ban chúng ta một giọt máu rồi càng ngày càng lớn. Chúng bày ngoại cảnh càng ngày càng nhiều, ao này kiểu kia kiểu nọ, bành trướng ra nhà cửa đủ thứ hết, rồi tự ràng buộc lấy mình, tự giam mình, tự giam hãm mình trong cái cảnh động loạn sắc màu tạm cảnh thế gian, gây cho nội tâm càng ngày càng khổ, càng động loạn, tóc bạc mặt lạ, chẳng biết mình là ai. Đến giờ phút lâm chung mới kêu con cái cầu xin ơn trên hộ độ cho cha già được tiến hóa, hộ độ cho mẹ già được sống lâu. Cũng chưa hiểu được định luật của trời, chưa hiểu bài học của cha lành đã ban bố cho nó lúc nó sơ sanh, để cho nó học, học từ cái nhỏ học tới cái lớn, từ cái lớn trở về lại cái nhỏ mà nó cũng không hiểu, do trong nó mà ra. Cho nó học sanh lão bệnh tử khổ, cho nó học. Học để chi? Học để cho phần hồn nó sáng suốt, phần hồn nó nhẹ nhàng dần, phần hồn nó dễ tiến hóa trong giờ lâm chung. Nhưng mà nó không hiểu, nó tưởng rằng kế hoạch tốt của nó phải sống theo ý muốn của nó để bảo vệ cơ thể nó. Nhưng mà tới giờ phút lâm chung nó thấy cơ thể là giả tạo. Tới bài học cơ thể là nó mới thấy mọi sự giả tạo. Cho nên những người sanh tiền, giàu có, đủ tiền, đủ bạc, không lo tu tịnh, lo xài phí, lo chơi bờ, đến lúc lâm chung, trước khi lâm chung là lâm bệnh hoạn. Cái nghiệp thân nó mới dạy cho hiểu sự sai lầm đăng cha lầm, rồi mới hồi tưởng ra chúng ta sanh, học cái sanh là con người. Từ mấy chục năm nay sanh sanh mà chẳng hiểu cái sự trượt sanh bất tử, mà hiểu cái tạm sanh thế gian, rồi tới ngày nay sắp tới giờ phút lâm chung mới thấy cái sanh mình đang nung nấu từ bao nhiêu năm nay đều là giả. Còn nếu các bạn tu hiểu được đó là bài học thì các bạn vui cười và bạn thấy cái đó là chân. Cái bài học sanh lão bệnh tử khổ đều là chân của bề trên cha lành giáo dục chúng ta học. Chúng ta tu gì vô vi chúng ta thấy rõ. Tại sao nêu ra sự xuất hồn cho các bạn thấy? Tại sao? Bởi vì trong bản thể bạn chủ nhân ông là phần hồn sự sáng suốt toàn năng hòa đồng với cạn khôn vũ trụ, không phải phạm vi eo hẹp cũng như phạm vi thế gian các bạn cũng có đây. Trước kia các bạn không tìm, bạn làm ra tiền, các nhà lầu, nghiệp này nghiệp nọ đủ thứ hết, sung sướng cái gì? À, ông trời cho mà. Không phải đâu. Cái đó cho bạn có sự thông minh và để bạn phát triển sự thông minh sẵn có, rồi xây dựng ra để ảnh hưởng mọi người, chứ không phải cũng có cái tham để diệt sự sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên bạn phải bị, bạn phải bị đau khổ vì của cải. Bạn thấy rõ, trước khi bạn không tiền, bạn thảnh thơi, có cơm ăn sao cũng được, có chỗ sao ngủ cũng được. Bây giờ có tiền rồi, bạn sẽ mất tiền, mất nhà, mất vợ, mất con, mất cuộc, toàn là của tạm nhưng mà bạn không biết. Ngược lại bạn mới cầu Thượng Đế, cầu đấng cha lành, cầu thánh thần phù hộ và giúp đỡ cho bạn được trường sanh để bảo vệ của cải của ông trời cho bạn. Cho nên người đời có tiền là nói ông trời cho, Chúa cho, nhưng mà có tiền rồi quên Chúa, quên trời. Tại sao? Nói các bạn quên Chúa, quên trời. Tôi đã lập nhà thờ chúng sanh tu mà ông nói tôi quên Chúa, quên trời. Quên rõ ràng. Chính bạn không chịu trở về với đấng cha lành là bạn quên rồi. Bạn phải tự hành khai triển cái tiểu thiên địa này là một cái của quý báu. Một giọt máu đào này là của trường sanh của ông trời cho bạn. Bạn phải khai ra để tiên tập trung phát triển trong điểm Mô Ni Châu là cái vốn trường sanh của bạn. Bạn phải trở về đó mới là cứu vớt và ảnh hưởng được vạn linh. Còn bạn cũng có của cải thế gian và làm những điều giả tạo bạn cho là chánh, nó không ăn nhầm gì đâu đó bạn. Cho nên nhiều người nói tôi làm phước biết là bao nhiêu, nhưng mà giờ phút này tôi lại đau khổ. Bạn biết làm phước cho người khác, nhưng mà bạn không biết làm phước cho lục căn lục trần. Bạn không chịu tu thì lục căn lục trần của bạn làm sao có phước. Lục căn lục trần nó đâu có phải hưởng của trần gian được. Hồn vía đâu hưởng của trần gian được. Nó là thuộc về thiên liêng, phải hưởng thanh khí biển của trời Phật. Mà bạn không lo bồi dưỡng trong cơ tạng, bạn không lo khai thông cỡ mở bên trong, nhưng mà bạn chỉ có lý luận ngoại cảnh tạm bỡ thế gian, rồi phân chuyện này phân chuyện nữa, phân bì đạo này phân bì đạo kia. Bạn không hiểu tất cả những môn phái ở thế gian, vạn sự do thiên tạo, do đấng cha lành đã tạo ra. Thì chúng ta hiểu được đạo, hiểu màu đạo, yêu đạo, chúng ta mới thấy quy đạo và lấy đạo làm mức tiến và đo lường chúng ta. Đó là gì? Là sự quân bình trong tâm tư của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tôi có sang mà trong sang có tội, trong không nó có cái có mà trong có nó trở lại cái không. Các bạn hiểu cái đó thì chuyện sanh tử của cải đối với bạn có nghĩa lý gì? Bạn vui 24/24, Làm được cũng vui, không được cũng vui. Chuyện ông trời giao phó và ông trời dạy tôi phải làm hết tận tâm, hết mình, hết sức, để tôi hiểu tôi trước, để ảnh hưởng người khác. Người tu tại sao nhiều người mến? Bởi vì người ta đã kiểm khảo, ta hiểu sự sai lầm của chính họ, họ mới chịu sửa, chịu hành, mới chịu làm việc cho người khác. Thay vì nó phí thì giờ, nó giảng như người này kia, người kia nghe, người nọ nghe, để nói gì, nó lấy tiền, để làm gì, để tạo nghiệp. Nhưng mà người tu chân chánh ta đâu có nghĩ chuyện đó. Cái có nó cũng như cái không, mà ta không có nghĩa lý gì đối với họ. Lúc đó trong tâm tư thuyết giảng có toàn là điểm quan thanh tiến của trời đất, cộng đồng phát triển. Cho nên họ có thể thao thao bất tuyệt và hướng dẫn tâm hồn của các giới được hưởng ứng, được tiến hóa. Kế sống cũng như người chết được đầm nghe và đầm hưởng và đầm nhận thức sự sai lầm của chính mình để chấp nhận sự tiến hóa hiện tại. Kẻ lâm chung thì đáng chấp nhận trả bài và sẽ tiếp tục học bài khác tùy theo trình độ nặng nhẹ căn quả của mọi người. Cho nên chúng ta tu vô vi đây thì các bạn thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh càng mới thấy rõ định luật của trời đất, có vay có trả, có sự công bằng, có sự quân bình rõ ràng. Lúc nào bạn mất tất cả những sự quân bình đó thì không bao giờ bạn thiền được yên ổn. Động việc này, động việc kia, động việc nọ, đó là mất hẳn quân bình thanh điển của bộ đạo. Còn người tu phải thực hành mới thấy điểm đó. Mà thấy điểm đó rồi tưởng ta đắc, không có cái gì kêu bà ta. Với tôi tu bây giờ đắc đạo, đâu có phải đắc. Bạn ơi, chân lý vô cùng tận, làm sao có sự tự xưng là đắc đạo được. Tôi hy vọng hiểu đạo, đắc đạo. Tôi phải.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ nhì của khóa học kỳ 3 ngày. Chúng con xin Thầy dạy tiếp chúng con về phần vấn đạo.
Có gì chứ?
Thưa xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Trước hết con xin đảnh lễ Thầy Cảm Tâm. Con tên là Nguyễn Văn Sang, ở tại Thiền đường Phúc Sơn, Bình Rích. Con có một vài thắc mắc của một bạn đạo. Trước khi đi dự khóa học khóa 3 này, có một bạn đạo nhờ con hỏi Thầy câu. Và sau đó con cũng có một bài câu kính nhờ Thầy mở trí cho con. Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Quang Sang. Anh có nhờ con kính nhờ Thầy giải đáp cho anh cái vấn đề cái pháp chuyển hưởng thanh khí vào buổi sáng đó. Thầy
chuyển hưởng thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ và cái ý dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu và ý tưởng hít thanh khí ngay từ trung tâm bộ đầu. Vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là nhờ cái phàm tâm lên chân tâm điển quang mới chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta bày xéo, dày xéo cái tâm mình. Thì cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít tiếp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tim bộ đạo, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tim hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thân nhẹ niệm Phật đầy đủ ngay trung tâm bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5-6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí chúng ta hít 3 lần vậy đã bước vô nhà đủ rồi. Tập cho nó quen, tập nó quen để chi? Để ngay trung tâm bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dờ cái phàm tâm và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, trách người này, quán người kia, cái đó không còn nữa. dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa, chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thứ người ta.
Dạ kính thưa thầy, cái lúc mà thở ra đó thì phải ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô ba lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Hít vô, hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tim bộ đạo, và hít vô một lần một, vừa lỗ mũi và trung tim bộ đạo. Cái đó phải trình độ sơ hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xúc trên bộ đạo. Có người chưa có thì họ làm không được đâu. Họ làm ra hít hít nhưng mà tập thét rồi nó quen. Rồi mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? À, cái đó là đi tới cái chỗ mở trí thật sự trong thực hành.
Dạ kính thưa thầy, còn cái câu hỏi này là câu hỏi của...
Xin kính mời bác Trần Thành.
Dạ kính thưa đức thầy, kính thưa quý thiền huynh, thiền tỷ. Hôm nay lần đầu tiên, ngày hôm qua, được con cái hân hạnh đã được nhận kiến thầy. Hôm nay là lần thứ hai trong khóa học hôm nay mà mới được cái hân hạnh được cái phải nói là một cái hạnh phúc được nhận kiến thầy. Và trong giờ phút này con xin nhờ thầy giúp cho con về một cái ý nghĩ là con người có số hoàn mệnh hay không, và nếu có thì người tu thiền sẽ làm gì để giải thoát được cái số hoàn mệnh.
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ là định luật. Định luật của trời có mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu, mình, tay chân, giới hạn, cái khám giam hãm phần hộ. Mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu, chứ ông làm giàu không được. Có những cái đó bị giới hạn hết. Cái luật vay trả đã sắp đặt, cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được hòa. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát, thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính dấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tự ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó, từ lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thiệt mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh cái chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân có giới hạn, có luật, anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đã mang cái xác phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ, nghĩ sâu cho một người nào. Nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ, thì cái đó không có bị đồng chạm. Cho nên người tu là phải đi sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền trong tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ. Một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn, một cái ruộng phước của bạn và chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để độ tha, thì tự nhiên cái nạn của chúng ta qua. Còn người không tu thì nó phải hơn thua. Tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì? Bị bệnh gì? Bây giờ bệnh nan y thiếu gì? Bệnh căn xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó mới tung trở lại trả của thiên trả địa. Một đồng xu cũng phải trả lại người ta, rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi, chứ chưa hiểu hết, cho nên phải xuống địa ngục học bạ. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh, chúng ta có thể hiếp người khác, nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa, để nuôi dưỡng cái dũng chí, mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta, để cho chúng ta tiến qua, thì nó khác, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến số mệnh. Mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mệnh là đó. Đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ thần thánh đủ chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác chuyện sai lầm của chính nó, để đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại khoan nó. Chính nó giam nó cho Thượng Đế không giam nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người, chính nó phát đại nguyện như vậy thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm, chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt, là đi tới cái chỗ tự sát. Thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học thức giá trị của tranh chấp và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo chân lý nó không thay đổi được. Thế rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung kim bộ đầu, lấy chân tâm làm chánh, lấy thức hòa đồng làm từ bi. Cái thức hòa đồng chứ không phải xác các bạn hòa đâu. Cái thức các bạn, cái thức trung tâm bộ đầu, các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn đang bận đây, các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này, biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liên. Ngày hôm nay chúng ta mới có cái phương tiện này. Chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này, cũng là Thượng Đế nữa. Xác này cũng là Thượng Đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thức tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Đừng có sai lầm con đường hưởng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện lắm. Tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến, rốt cuộc là gì khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời, trả lời cho các bạn thế nào? Khổ em, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát được. Đụng một cái rầm họ mới biết là ui ra tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi họ lại đòi chuyện này. Cái sự tham dâm của con người nó vô cùng. Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi đời chuyện nọ, đòi bề trên phục vụ cho họ. Cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nắng nữa, xéo đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục. Chính tôi phải làm, tôi phải thức, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến để thay chỗ đó. Cho nên con người tu là vô cùng, trở về với vô cùng là sẽ được cải tiến vô cùng.
Xin đổi ơn thầy.
Người thanh thang trên bước đường nhung gấm, ai phong trần ôm kiếp nhục lầm than. Anh và tôi, ta hành thiền sửa tiến, cứu chính mình và cứu nhân gian. Kính thưa quý vị, đây là bốn câu thơ trong bài Anh và tôi cùng đi, đã được nhạc sĩ Giao Tiên viết theo thể điệu thơ nhạc Giao Duyên. Quý vị đã thưởng thức giọng ca trầm ấm của nam ca sĩ Lê Thành, và bây giờ lần đầu tiên kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Lê Thành.
Anh và tôi cho dù chưa quen biết nhưng đã cùng hít giường khi thiên nhiên. Cùng buồn vui sung sướng lụy phiền, ôi số kiếp con người trong vũ trụ. Anh ơi anh trong định ly mưa nguồn thác lũ, có lẽ nào tâm thức lại phôi phai, có lẽ nào trên cõi đời này lại chẳng có pháp thực hành. Thực hành tiền thân. Anh và tôi cùng nhau chung nguyện ước, đem niềm vui xóa sạch nỗi ưu phiền. Bởi vì đâu loài người nhiều tai biến, vì tham sân khuấy động lòng không yên. Giữa cuộc đời cùng đất trời bao la, trong kiếp người vinh nhục bởi nghiệp căn, đời thanh thang trên con đường nhung gấm, ai phong trần ôm kiếp nhục lầm than.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đào soi từng nẻo tối tăm chúng sanh đi về, lòng bàng hoàng chợt tinh đớn đau nghiệp duyên trần thế, tiền kiếp nặng mang nào giải được oan, tâm linh đầy ác mộng đang soi chiều đục cho. Anh và tôi hãy dốc lòng tu tiên, cuộc hành thiền thiên biên không không, tu vô vi chánh niệm trong lòng, gieo nhân đức giữ hành thiền sáng trong.